Hỏi, có người tu không cần giữ giới thì sao? Trả lời, thưa, tu mà không giữ giới là hỏng và hoàn toàn thất bại trên đường tu học. Hỏi, giới là gì? Trả lời, thưa, từ sự ăn uống cho tới hành động của điện năng cơ tạng, phải luôn luôn giữ lấy sự phát quang trong mọi thức. Nhiều hướng ngoại và lìa liễn giới, tức là phá giới, tự đánh mất từ quang, sở hữu bản chất gian lận và tự lường gạt trở lại như xưa, mất hẳn chí tu học, tự ái độc tài và biện luận theo chiều hướng bất minh mà tưởng lầm là mình đã đạt thành. Khùng mà không hay, duyên mà không biết, dao động trong sự hiểu biết lưng chừng, không chịu tâm một tu học như xưa, sinh nhân lại càng khó giải thoát. Hỏi, sinh nhân là có thực địa vị rõ rệt, tại sao lại khó giải thoát? Trả lời, thưa, ánh sáng từ bi vô danh và trường tồn không cần sinh danh, và nêu lên địa vị để lấy đạo tạo đời, tức là làm mất sự siêu sinh, siêu giác, bản năng sống động, thể hiện trong tự nhiên và hồn nhiên. Muốn giữ giới phải tu thiền đứng đắn, giữ lấy phần từ quan đã đạt được và tiến thêm. Cứ mãi mãi như vậy thì sẽ không bị lầm đường lạc lối. Kể cả Phật tiên cũng vậy, định xuất thì mới có cơ hội độ tha tại trần. Nói dốc hứa hẹn đủ chuyện mà không hành thì chỉ ôm lấy bản chất trần trược mà thôi. Hỏi, cơ bút ông lên bà xuống, có làm việc gì hữu ích cho nhân sinh không? Trả lời, thưa, có chứ, họ cũng truyền giảng lời chân lý, giúp con người hướng thiện lần lần, tùy theo trình độ mê tín mà thức tâm. Vạn linh đồng tiến thì mới cảm thức được khả năng độ tha tại tầng của Thượng Đế. Bao nhiêu con sông cũng phải về biển cả. Biển yêu của Thượng Đế lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón vạn linh. Chúng ta chỉ gia công tu học thì sẽ đạt thông. Hỏi, tại sao Đế viết bài nào cũng khuyến tu cả? Trả lời, thưa, ở trên đời này chỉ có tu thì mới giải quyết được mọi sự nan giải của chính mình. Hỏi, muốn thành lập một cơ hội sức khỏe và tâm linh thì phải làm sao? Trả lời, thưa, phải tùy theo thiên thời địa lợi nhân hòa mà thực thi thì mọi việc sẽ thành. Phù hợp với nhu cầu văn minh hiện đại mà tổ chức thì mới thấy rõ óc của con người. Tu học lúc nào cũng tiến học thờ cuối cùng của nó là từ bi, là sức mạnh, phát tâm xây dựng và trung tiến vững tin nơi trời Phật, cộng với khả năng sẵn có của chính mọi cộng sự viên, thì nhân loại mới được yên vui. Hỏi, bé định đi nữa à? Trả lời, thưa bé, đi về nhà mới, nghỉ khỏe và tránh lạnh, cuối tháng 11 1991 mới trở về cho bác sĩ tái khám, nơi đó nhờ có gió biển, sức khỏe sẽ hồi sinh nhanh hơn ở đây. Bé phải tạm biệt các bạn quý yêu của bé trong một thời gian ngắn. Bé lại ngậm ngùi hồi tưởng lại cuộc đời. Cũng đã lăn lóc 69 năm trường, học hỏi không ít về khía cạnh tình tiền duyên nghiệp của trần gian, mới có cơ hội hiểu rõ định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh là gì. Nhìn mặt mình thì lại càng rõ cơ tiến hóa của tâm linh phải vượt qua cơn điêu luyện của thể xác, không khác gì cây sống trong rừng đã và đang chịu cuộc tiến hóa từ bên ngoài cho đến bên trong. Tuy xét ra là cõi tạm nhưng rất hữu ích, nó là một bãi trường thi rất rõ rệt. Mọi việc đều phải tham dự rồi phải ra đi, tùy duyên định hướng của hành giả. Luật trời và luật đời chung quy cũng phải tự thức là một thì nó mới được yên. Chẳng có cái gì đáng mê và đáng chấp. Từ văn chương cho đến kiến thức cũng sẽ trọn lành, về không thì mới thấy rõ vạn sự khởi đầu bởi nhất không, thì mới tự dẹp được ý niệm tranh giành vô lý. Phước cho bé và những bạn quý yêu kế tiếp. Đến tuổi này bé chưa rung tay, mới có con duyên tốt lành của trời Phật ban chiếu cho bé, viết ra ít nhiều để thỏ thể cùng các bạn quý yêu trong tâm tư sống động. Vui thay và lành thay, không ngờ lại có ngày hôm nay chúng ta vẫn có cơ hội sum họp tràn đầy sự thương yêu và quý mến, không thể tả xiết được. Lượng từ bi của chúng ta sống chung là một, hướng về mối tình siêu giác của trời Phật, lại có cơ hội nhận định rõ rệt nguyên lý biển yêu của trời Phật và đang ban cho chúng ta chung sống hòa bình, không vì lợi danh mà vẫn sống còn vui đẹp. Mỗi người một ngành nghề chuyên môn của nó, đồng học và đồng tiến trong thâm tình của trời Phật ban chiếu từ giờ phút khắc, thấm thía trong định luật cơ duyên hành trình tiến hóa, không ngừng nghỉ, nhịp kim vẫn làm việc, tâm thức vẫn tràn đầy sự thương yêu và mến cảm. Nhớ nhau, bảo vệ và xây dựng cho nhau là điều cần thiết cho nhóm người chịu hạnh pháp vô vi. Bé đã không răng rồi lại có răng, đó cũng là một vi diệu của trời ban. Ơn phước vô cùng không tả xiết, cho nên ở kiếp này bé nguyện cố gắng tu tiến để đền đáp thâm ân cho kẻ đời như người đạo. Trước khi lìa khỏi xác phàm yêu quý đã giúp và hỗ trợ cho bé ăn học không ít. Câu chuyện của một kiếp người tạm bỡ ở trần gian này, bé không dám lười biếng dấn thân để học hỏi thì mới gặt hái được chút ít nguyên lý của đạo Phật. Từ sự loạn động cho đến giải thoát siêu sinh, bé rất mãn nguyện lưu lại những câu vấn đáp ngắn gọn, bao gồm sự chấn động của vũ trụ và tâm linh, cho các bạn quý yêu của bé có cơ hội giải trí lành mạnh sau giờ động loạn của trường đời. Khuya thứ sáu bé sẽ rời khỏi các bạn, xác xa như tâm không xa. Bé xin lưu lại một bài ngắn gọn, tạm xa Xác xa nhưng tâm không xa, tình trời cao đẹp vẫn hòa với tâm. Chẳng còn già trẻ thâm ân, thương yêu sống động uyên thâm. Cảm hòa bé thơ cho đến người già hồi sinh cõi Phật trang hòa yêu thương. Cùng chúng xây dựng tạo hương, sống vui cao đẹp yêu thương muôn loài. Hỏi trong gia đình muốn tạo hòa khí thì phải làm sao? Trả lời thưa, phải cố gắng nêu cao điểm từ bi của mỗi một người trong gia đình. Thì hòa khí sẽ được tràn ngập sự thương yêu càng ngày càng gia tăng thích hợp với thiên ý sống chết có nhau trước sau một. Điểm từ bi do đâu mà có? Trả lời, thừa bất cứ khía cạnh nào tốt cũng có thể khêu dậy điểm từ bi. Hạnh ấy có sẵn trong mọi người, nó cũng là liều thuốc trị tâm bệnh. Mọi người trong gia đình đều biết được điểm tốt lẫn nhau thì hạnh đức sẽ tràn đầy trong gia can, biến gia đình thành một ngôi chùa của càn khôn vũ trụ. Ảnh hưởng láng giềng và bạn bè càng ngày càng yên vui, là một việc cho mọi việc đều tốt. Ở tương lai, không đề cao điểm sai của người mà sanh ra thù hận vô ích, tạo tự ái cho đối phương biến thành gian dối bất chánh. Âm khí sẽ tràn ngập trong gia can, ma quỷ có thể lợi dụng bất cứ lúc nào, mất hạnh đức sẽ chuốc lấy sự buồn tủi mà thôi. Hỏi tại sao con người có thể trở nên người ác? Trả lời thưa, tự ái quá nhiều, tự cô lập lấy tâm thân, cam lồ thủy vận không lưu thông đều đặn trong tâm hồn nữa thì mới nảy ra ác ý. Một là muốn tự hủy, hai là muốn hủy diệt người khác, không có lối thoát, luân hồi mãi mãi trong bể khổ trần gian hay là địa ngục, đã tối lại càng tối thêm, trí tâm mất vị trí phát triển. Hỏi, muốn giải quyết, dẹp bỏ tự ái thì phải làm sao? Trả lời, thưa, muốn dẹp bỏ tự ái thì phải tự câm mồm hướng về lãnh vực thanh tịnh sẵn có trong nội tâm, dứt bỏ tất cả ngoại lý sâu cạn từ bên ngoài đưa đến, mà tự áp dụng ý niệm thanh cao hướng về nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Trong vòng 6 tháng thì mọi việc sẽ bắt đầu được yên, và tự ái sẽ từ từ tan biến mất, từ lời nói và hành động cũng sẽ thay đổi trong nguyên ý thanh cao. Cho nên bé thường nó bước trên những bước đi thanh tịnh và sáng suốt. Hỏi bé ra đi mọi người thương nhớ thì phải làm sao? Trả lời thưa, mọi người thương nhớ bé thì phải trì tâm tu luyện như bé, đồng hành đồng tu thì mới có cơ hội tương ngộ trong tâm cũng như trước mắt phạm của hành giả. Hỏi bé có sứ mệnh thiêng liêng gì không? Sao mỗi khi bé về đây cả nhà đều vui như dịp Tết? Vậy bé cho biết lý do. Trả lời thưa, bé mang xác phạm về đây thì mọi người đều có cơ hội nhìn và kiểm chứng lại có phù hợp với lời đồn đại ác ý của tình đời hay không, và có cơ hội trực tiếp nghe những lời phân giải thanh nhẹ hòa khí. hồi sinh như dịp Tết. Bé có nhiệm vụ thiêng liêng quan trọng nhất là tự sửa mình, tự tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa, ảnh hưởng mọi người, tự hướng về sự cao đẹp, thức tâm trong nguyên lý vô sanh và an vui. Hỏi làm người có gì sung sướng nhất? Trả lời, thưa làm người chịu tu sửa và tiến hóa tâm lẫn thân là sung sướng nhất. Hỏi, người đời luôn luôn ước mong người đi trước lưu lại những gì quý báu nhất cho những người kế tiếp, nhưng những người kế tiếp không chịu hành, tại sao? Trả lời, thưa những người kế tiếp đã có sẵn bản năng của chính họ, chỉ biết hiểu và giải trí vậy thôi, cho nên chư Phật lưu lại vô số kể trong lời kinh kệ siêu việt tại trần, nhưng chúng sanh chỉ đọc thuộc lòng, hiểu để tự khai thác thì rất hiếm. Chuyện thị phi và tỏ ý lo cho người khác thì rất nhiều, như chuyện anh chị em gia đình lo quấn quýt nhưng kết quả chẳng đi vào đâu, quên đối phương đã có sẵn khối óc tinh vi, họ có khả năng tự lo trong nguyên lý thiên nhiên và tự nhiên. Cho nên kinh kệ khuyên người đời tự thức tự tu là vậy. Mình không chịu hiểu mình thì chẳng có ai hiểu mình cả. Tình tiền duyên nghiệp bao quanh để tận độ cho chúng sanh có cơ hội tự thức mà. Không hay cứ làm lầm tưởng người khác phải lo cho chính mình, sanh ra tánh ý lại mà không hay. Cho nên thiên liên gián cơ bút hay nhập sát cũng thường trách chúng sanh trì trệ và không lo tu là vậy. Hỏi tại sao giờ ra đi của bé lại thay đổi bất ngờ như vậy? Trả lời, thưa bé đang sống trong sự bảo bọc của tình thương, cho nên duyên nào đến thuận tiện thì bé phải tuân theo. Chuyện của Thượng Đế là chúng sanh không thể nghĩ bàn được. Cuộc ở hay đi cũng do tình thương sống động quyết định. Đã nói là vô sanh thì không có sự dị nghĩ bàn về sống chết nữa. Đi để độ, đi để đem lại sự an lành cho mọi giới, phối hợp cả nguyên lý tinh vi và siêu việt. Hỏi siêu việt là sao? Trả lời, thưa không luận bàn mà hình thành. Đó là dung điểm tiến hóa của tâm linh, lúc nào cũng sống động, linh hoạt vô cùng. Nó cũng là ánh sáng từ bi vô sanh. Bé luôn luôn khuyên người đời thiền nhiều trong ngày để có cơ hội tận hưởng ý chuyển lành vô sanh của bề trên chiếu thức. Hỏi chiếu thức là sao? Trả lời, thưa chiếu thức là từ quan của chư Phật chiếu thẳng vào chân tâm của hành giả. Không học mà hiểu, không lo mà làm được. Cứ vậy mà tiến tới vô cùng sanh độ. Hỏi sanh độ là sao? Trả lời, thưa sanh độ là lúc nào cũng sáng suốt, trong lành, chiếu giúp mọi nơi. Ở thế gian thì có ánh sáng của bóng đèn, ở thiên đàng thì có từ quang, tức là ánh sáng từ bi. Hỏi chư Phật, chư tiên và Thượng Đế có giúp bé không? Trả lời, Thưa những vị cao quý ấy không giúp bé, thì bé đâu có cơ hội trực diện với các bạn ngày nay. Hỏi, giúp bằng cách nào? Trả lời, thưa, giúp bằng cách ba chiếu cho bé lúc bé hướng về họ. Tức là bé lúc nào cũng phải thiền giác về tâm linh thì mới nhận được sự ban chiếu tinh vi đó. Hỏi, bé được bình an đến nơi vào lúc nào? Trả lời, thưa bé đã được bình an đến nơi vào lúc 11 giờ khuya, 26 tháng 9, ngày 1991, mọi sự đều được bình an và tốt đẹp, thành thật cảm ơn và chư vị đã hỗ trợ. Hỏi, bé thường nhắc đến gương trí tuệ là sao? Trả lời, thưa gương trí tuệ là do hành giả tu luyện công phu nhiều năm tháng đúc thành gương trí tuệ sáng choang trong trí óc, cắt đứt mọi liên lạc trược ô thì ý niệm gian ác sẽ không còn nữa. Kẻ hung quá hiền là vậy, chỉ có trời Phật là người tương giao hợp tác thì mới nung đúc thành gương trí tuệ chặt đầu mà vô tội, tức là bộ đầu của hành giả đổi mới tăng trang khí giới tình thương và đạo đức. Nghe qua thì dữ nhưng kỳ thật là hiền lương và sáng suốt. Chỉ có gương trí tuệ thì mới chặt đứt trọn lành được và sẽ không tái phạm. Hỏi, tại sao tâm người đời dễ phạm luật như vậy? Trả lời, thưa, trí chưa mở thì tưởng lầm là sự suy tư và việc làm của mình là đúng. Cho nên ở đời này hay gây lộn, kỳ thị, sân si và thù hận lẫn nhau. Biến thể của nó là xa cách và đau khổ, làm cho xã hội bất ổn. Những người này đều là thiếu trí, nên tu thiền trong một thời gian khá lâu thì mới có khả năng nung đúc và rèn trui thành gương trí tuệ sáng suốt được. Tức là tu thiền nhiều thì lý mới vững, tâm mới yên, sự đảo điên sẽ dứt khoát. Hỏi, dứt khoát là sao? Trả lời, thưa, dứt khoát là bước vào lĩnh vực thanh tịnh của tâm thân thì sự động loạn sẽ không còn vấn vương nữa. Hỏi, tại sao bé không muốn bạn đạo đi đánh bài? Trả lời, thưa, các bạn có dịp đến đây nên ăn thua cải tiến với bé về chân lý hơn là cờ bạc. Học cờ bạc thì bị vấn vương và khổ, có dứt khoát cũng không khác gì nhiễm luôn hồng trần càng ngày càng nhiều lún sâu trong bụng, lại thay vì vươn lên. Hỏi, hồng trần là sao? Trả lời, thưa, hồng trần là chiều hướng hoạt động theo luồng máu tham động của hành giả, phần trí tuệ điện năng sẽ bị giảm sút, mặt mày không nhẹ nhàng và thanh thơ. Hỏi, trong phòng của bé có bàn roulette để làm gì? Trả lời, thưa, để nghiên cứu về phương trị nội khoa tâm lý của người tâm bệnh, cho nên bé rất thích trực diện với bạn, với bạn cùng chơi với bé để bé có cơ hội giải tỏa điện năng ô trực của hành giả trong lúc bực tức ăn thua với bé.
cho nên ở đâu bé cũng có bàn roulette. Nó là một vòng tròn thiên biến vạn hóa, mỗi bàn mỗi khác, thấy rõ con người tức là một con số, rơi vào điểm nào thì chỉ biết cái điểm đó mà thôi. Tất cả chờ đời là bàn roulette, ai ai cũng có khả năng sống còn trong vị trí của chính mình. Cho nên ở đời này, các giống dân màu sắc khác nhau, nhưng cũng đều phải chạy theo vị trí ta an bài mà định thức. Hỏi định thức là sao? Trả lời thưa, định thức là chẳng có một tâm thức định đoạt dự trù hiểu biết việc mình sẽ làm.
Hỏi sự phát tâm thiện lành có ích cho cuộc đời không? Trả lời sự phát tâm nào hướng về thiện lành đều hữu ích cho tâm lẫn thân và cả gia đình của quyền thất tổ. Việc lớn chứ không phải việc nhỏ. Nó không phải là đồng tiền đếm được tạo nghiệp và mắc phước. Người bo ôm giữ đồng tiền và không chịu làm điều thiện thì lúc nào cũng bị bức rứt lẫn quẩn trong sự mê chấp, sự chấp mê. Khó tiến về nguyên lý vô sanh, cho nên bé thường nói tu mà mang tiếng tu là vậy. Tu thì phải hành, tức là phải tự giải nghiệp tâm, không nên bám víu vào tiền tài danh vọng mà khổ. Đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng phải ra đi bằng hai bàn tay không. Chẳng có gì ôm giữ và tính toán được cả. Hỏi ở đời này có một số người mưu tính từ xu từ cắt thì sao? Trả lời thưa, họ chỉ được sống trong sự đo lường giới hạn mà thôi. Tâm từ bi không có thì làm sao làm đại sự? Hướng về tâm linh, cho nên bộ óc của họ lúc nào cũng không thích ứng cho mọi người là vậy. Hỏi thích ứng là sao? Trả lời thưa, thích ứng là cảm thích và ứng dụng. Vừa nói ra là mọi người đồng ý, hoan hô ngay trong tâm thức, không còn sự lúng cũng và nghi kỵ nữa. Thức hòa đồng chỉ có khai triển và không chán nản thụt lùi thì mới thấy rõ cuộc đời là tạm. Đúng theo câu thấy đó mất đó không còn tồn tại. Làm việc gì mà mình cảm thấy vui cho ba cõi, tức là thiên địa nhân hòa đồng, là đại sự cho kiếp sống hiện tại và tương lai. Tâm vàng hơn là đeo vàng nặng cổ và phải lo cất giấu. Hỏi tiền của bé là gì? Trả lời thưa, tiền của bé là đô la tình thương, làm việc cho mọi người không công nhưng vẫn có phước, sự sống lúc nào cũng vui hòa với các giới, tâm là trên hết. Cho nên bé thường nói có tâm là có tiền và có nhà vừa đủ sống cho một kiếp người. Biết được điều này thì sự gian tham sẽ biến mất, không bám víu và tạo ra sự ô nhiễm cho khối óc, lúc nào cũng thơ thới thanh thản, hình như mới vừa phục vụ được một điều lành cho tha nhân. Hỏi nói như bé vậy thì khỏi cần lo cho vợ chồng con cái hay sao? Trả lời thưa, hướng thiện làm việc là lo mà không tính, còn lo không làm thì tự buộc tâm thân trở nên quạo quọ, sân si và gây cấn lẫn nhau, không tiến mà lại lùi thì gia đình không bao giờ vui cả. Hướng thiện thì lúc nào gia đình cũng vui, thanh khí tràn ngập hòa nhã. Thương yêu tự nó đánh bạc tâm ma, cuộc sống sẽ được tràn đầy ý nghĩa thanh cao. Trời Phật chính tâm thì vàng cũng không đổi. Nguyên lý duyên nghiệp dám nói ra, trợ đối phương tự tử vì đối phương bị mất sự nương tựa và ý lại từ lúc ban đầu. Nguyên lý duyên nghiệp của trời đã sắp đặt để cho con người có cơ hội ăn năn sám hối mà tu. Càng đi sâu càng thấy mình sai và trì trệ, nói một đường là một ngã, cũng là con người ôm lấy cơ tạng tinh vi của trời đất, nhưng mà không biết yêu lấy mình, lại phát nguyện yêu người khác, sanh ra lo âu, ghen tương đủ chuyện, tạo khổ cho chính mình mà không hay. Đến già rồi lại càng thấy rõ hơn, mấy chục năm lận đận yêu thương mà chẳng đi đến đâu. Hồn phía bơ vơ, lôi cuốn bởi tình tiền khi tỉnh khi mê, đến lúc nhắm mắt chẳng biết lối nào thoát ra. Còn người tu thiền tự dứt khoát, mọi việc yêu thương tạm bỡ của đôi môi mà tự lui về thực chất thanh tịnh từ bi, mới hưởng được mùi đạo yêu quý thì sẽ không bao giờ bị mất và thay đổi. Một lòng tin ở đạo thì vạn sự sẽ tốt đẹp và vạn sự sẽ thành trong thanh tịnh. Hỏi người đạo lại than khổ thì sao? Trả lời, thưa người đạo mà còn than khổ thì mang tiếng tu mà thiếu tu, cần khổ để tiến thân, chứ không cần chướng để ù lì và mê loạn. Hỏi, bé ít ngủ trong đêm có khổ không? Trả lời, thưa bé thiền nhiều thì phải bớt ngủ, làm việc hăng say về đạo tâm. Bé mới là con người thật sự biết yêu bé trong thực hành và ảnh hưởng người kế tiếp. Cứ vậy mà tiến hóa thì chúng ta sẽ kết thành một biển yêu của Thượng Đế. Câu nói anh yêu em sẽ biến mất, không còn chuyện dâm tánh cá nhân, mà luôn luôn hướng về quần sanh tiến hóa. Tâm thức lúc nào cũng cảm thấy vui và thanh nhẹ, sống trong sự tùy duyên trở hành. Hỏi trở hành là sao? Trả lời, thưa lúc nào cũng sẵn sàng khai mở nguyên lý sanh tồn chân các giới, có cơ hội tự thức. Bé viết nhiều, hỏi bé viết nhiều có mỏi tay không hay không? Trả lời, thưa xác phàm đã sống gần 70 năm mà còn viết được, bé rất mừng. Trực nhớ lại trước kia sư phụ của bé, tức là ông Đỗ Thuần Hậu, muốn viết ra rất nhiều nguyên lý tu học cho người đời, nhưng tay ngài run. Ngược lại bé rất may mắn vẫn còn viết được những lời thô thiển cho các bạn đọc chơi và giải trí trong lúc hành vấn. Con người sống từ lúc có răng cho đến lúc không răng thì đã thâu thập biết bao nhiêu kỷ niệm của trường đời. Cộng với tâm đạo, các bạn càng đọc thì các bạn sẽ thấy tâm thức của các bạn lại có cơ hội cùng đi với bé. Từ kiến thức này đến kiến thức nọ, vui hòa và giải tiến trong trật tự thanh tịnh và từ bi. tham thiền êm nhẹ, bớt lười biếng và sẽ nhận định rõ rệt hơn việc mình phải làm cho chính mình, tức là tu học và tiến hóa. Hỏi nạn là gì? Trả lời: thưa nạn là một sự việc không thể lường trước được. Người tu cũng phải thọ nạn trước khi nhắm mắt, nhẹ hay nặng đó thôi. Hỏi những người tỷ phú tiền bạc đầy đủ có nạn không? Trả lời: thưa, tiền càng nhiều thì nạn càng nhiều, dồn dập như sóng nhồi vậy. Hỏi: nếu tu mà phải thọ nạn thì tu để làm gì? Trả lời: thưa, người chân tu thì luôn luôn chấp nhận nạn tai, đức nhịn nhục lại càng được cao hơn. Hiểu thiên luật thì xác phàm có nghĩa lý gì? Cho nên người chân tu ra đi rất sáng suốt và nhẹ nhàng, lúc sống phần hồn đi được thì lúc chết chẳng có lo âu. Hỏi: bé nói ông Tư không xưng danh và là sư phụ, sao bé gọi là sư phụ? Trả lời: thưa, ông Tư lúc nào cũng khiêm nhường, nhưng trong tâm của bé đời đời tôn kính người là sư phụ kính yêu của bé, cũng là bạn đồng hành, không chấp nhận sự mê tín dị đoan. Hỏi: mê tín là sao? Trả lời: thưa, mê tín là nói cái có mà đành quên cái không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, có thức trong không mà tu tiến thì mọi việc sẽ được yên vui. Hỏi: tâm cần tu hay xác cần tu? Trả lời: thưa, trước hết là tâm, nhiên hậu xác mới được tu. Tâm tu cho xác chứ không phải xác tu cho tâm. Cho nên có câu: tâm làm thì thân chịu. Cho nên người tu chân hay khuyên người đời nên ăn chay, tránh ác làm lành, dấn thân học hỏi thì tâm từ bi mới có cơ hội phát triển. Tham thiền nhập định thì định huệ sẽ tròn đầy. Cứ nắm nguyên lý mà chăm chỉ mà đi thì sự tốt. Hỏi: tại sao bé không kể cảnh đẹp thiên đàng cho mọi người nghe? Trả lời: thưa, thiên đàng du ký đã kể rồi, nhưng người đời chỉ đọc cho vui rồi quên. Còn bé thì khác, muốn mọi người thực hành như bé để tự giải nghiệp tâm trước hết, biết yêu thương mình trong chu trình tiến hóa, tức là quý yêu trời Phật. Nắm vững nguyên lý vô sanh thì sẽ không bỡ ngỡ trước tình cảnh nào xảy đến, dù cho thiên đàng hay là địa ngục. Khai ngộ chân lý thì cảm thức Phật trời, người là một mà thôi. Chẳng cầu chân và chẳng mê giả, chỉ có thực hành. Tân trang khối óc hào quang càng ngày càng nhẹ, kiến thức càng ngày càng rộng, sự mê chấp tự nó sẽ tan biến mất. Tâm thức lúc nào cũng trong lành và vui đẹp, còn hơn là thấy cảnh đẹp mà không hiểu nguyên lý vô sanh, chỉ biết ca tụng rồi quên đi mất. Không hành thì khổ, cũng quần khổ. Tu là do ý lực của hành giả thì mới đạt tới pháp lực.